vô đây là khỏi cần phải ở tranh giành gì hết, khỏi cần phải tranh giành danh lợi gì hết. Ở quý vị nghĩ làm vua tưởng là vua chứ có thật vua à, vua là phải lo đủ điều, mà nhiều khi còn có lo mà quan trọng nữa là lo nhiều khi là bên cạnh nó nhiều người cứ ngắm nghía cái ngai vàng đó để mà cướp nữa, không phải không? Cho nên đủ thứ lo, làm vua đủ thứ lo, nhớ ra phải ngày xin chiến gì. Cho nên đây là lên đây là ngày thấy ngày sống như vậy mà vui, mà trắng rõ làm bạn cùng chí vượng, vắng vẻ ở nơi núi rừng, rồi hỷ xả cả thân và tâm, cho nên gọi là thân lành hỷ xả, tức là thân tâm đều nó là vui mà buông bỏ. Quý vị nhớ ở đây là vui mà buông bỏ, chứ không phải là bắt buộc buông bỏ, hay không phải là cưỡng bách bất đắc dĩ mà buông bỏ, ở đây sẵn sàng vui vẻ mà buông bỏ những cái kia, thì vậy mới thật sự là vui. Chứ còn mình là gọi là cứ mà bắt buộc mà buông đó thì không vui được rồi. Vui cái này dưỡng vui đây, còn đây là sẵn sàng do hiểu đạo, thấy rõ được những cái chuyện đó là cái chuyện tạm bợ không có đáng gì hết, cho nên sẵn sàng vui. Nhưng mà vui mà hỷ mà buông bỏ, thanh nhàn vô sự, rất tiếc bài ra thờ phụng bục trời, đêm ngày hương giả. Ở đây á sống là thanh nhàn, không có việc gì hết, hàng ngày đó rất dọn bài ra để thờ Phật, rồi nghe thắp đèn thắp nhang. Quý vị thấy anh vua sống nghe là rất là nghĩa là đại vị, cho xả thân hết, rồi tụng kinh niệm bục chúc thánh khẩn cầu tam hữu thứ ân ta nguyện được đã, tức là tụng kinh niệm Phật á, tức là tụng kinh niệm Phật, rồi chúc thánh tức là đây là cầu chúc cho quốc gia đó được an lành, những điều tốt đẹp, rồi những điều tu hành vậy đó để mà trả cái ân gọi là tứ ân tam hữu tức là bốn cái ân trong ba cõi, tức là ba cõi bốn ân á, thì vậy người tu á là đây cho thấy người tu là không phải là người quên ân, mà tu là đền trả tứ ân chứ không phải là thường. Mà tứ ân đó là gì? Tứ ân tức là ân có chỗ gọi là ân tam bảo, ân tam bảo là ân Phật á, rồi ân quốc gia, ân cha mẹ, ân thí chủ, tôi đi tu để trả ân Phật, ân Phật gọi là Phật tổ, tức là có Phật mới có đạo pháp cho mình, bây giờ mình tu nè, có pháp để cho mình học nè, rồi ân đằng ma thí chủ giúp cho mình có phương tiện để mình tu, rồi ân cha mẹ sinh ra mình, rồi ân quốc gia thứ như là giữ được an ninh để cho mình được yên ổn mình tu, vậy là tu là mình nhớ ân, do đó mà phải làm sao tu cho nó xứng đáng để mà trả các ân đó. Chứ không phải là vào chùa rồi ra thì mình sung sướng ở yên thể làm nữa, rồi ra thí chủ đại dân tới ăn thấy nghe là đủ rồi. Thấy nhiều thì cái người tu là người mang ân nhiều, bởi vậy mà hòa thượng thì nói là ngài là cái người gọi là người nợ đó, người nợ đó nhiều đó. Bởi vậy ở đây thì ngài cũng nói lên cái điều đó, tu hành để mà đền trả bốn ân. Niềm lành vằn vặt, giác tính quan quan, chẳng còn bị thử tâm nhân cấp ngã, tức là cái niệm trong lành đó được sáng tân sáng vằn vặt, cái tính giác nó cũng là rực rỡ sáng ngời, tức là trong tâm nó lặng các niệm tân sáng, không có bệnh được. Như vậy thì quý vị thấy một ông vua nếu mà không tu thật sự thì làm sao mà được như vậy, nghe là tâm tính tâm sáng không có vẫn được, rồi cũng không còn có bị thử, tức là đây kia rồi tâm nhân chấp ngã tâm người tâm ta tâm hơn tâm thua, thì như vậy để cho nghe là cái giả đây là ngày lên đây lên núi, đây là ngày thật sự ngày tu hành buông hết những cái tâm thế tục đó. Cho nên Ngài nói tiếp là trần duyên vũ hết, thị phi cũng chẳng hề, rằng một tấm lòng đêm ngày đang đỏ, đang đỏ tức là sốt sáng, là nghe là sẵn sàng đó, sốt sáng tinh tiến đó, cũng hề vũ hết, lên đây vũ hết những cái trần duyên, không có màng tới những chuyện thị phi nữa, chỉ một lần, một lần một dạ, đêm ngày tinh tiến tu hành thôi. À, thì quý vị thấy nghĩa là một cái môn vua mà nghĩa là nó quyết chí tu như vậy đó. Và ngồi trong trần thế chẳng quản sự thai, vắng vẳng ngàn kia dầu lòng dân thả, tức như là mặc tình cái lòng không thả đó. Ngồi ở trong trần thế này mà không có quản đến sự đời nó đổi thay, ngay sống ngay trong đời mà không bận theo cái việc đời, không có bị nó chuyển theo đời, nên là ở nơi cho vắng vẻ núi rừng đó lòng thanh thản nhẹ nhàng không vướng bận gì hết. Đó là để vui học đời chư Phật cho được viên thành kiến thức vô sinh an thường tiêu xá, tức như là học theo chư Phật đó, để cho sống được viên mãn, tức là cho được viên thành đó, chứ không phải là lên đây mà sống nó là cho qua ngày. Nhiều khi mà những người tu mà thiếu cái tâm mà quyết chí đó thì thôi, nghĩ rằng bây giờ mình tu để vô duyên, tu vô duyên đời này, tu vô duyên đời sau tu tiếp, thì cái tâm niệm đó là tâm niệm để mà tạo cái duyên giải đãi cho mình, mà tu vô duyên thôi cũng đủ rồi, đời sau tu tiếp giờ thì không cần đời này, không cần phải tu cho nhiều. Thì nó đó là tạo cái duyên giải đãi, còn ở đây là phải quyết chí làm cho được duyên thành giống như Phật cho nó, chứ không phải là nửa chừng nữa thôi. Thì vậy mới thật sự là quyết tâm mạnh mẽ, để khi nữa đến cái chỗ gọi là kiến thức vô sinh, tức là đạt đến cái chỗ nó là vô sinh tự tại an thường tiêu xá, tức là an định đó, nó là tự do tự tại, thì đó mới là cái chỗ nó là viên mãn của mình, chứ còn chưa được vậy là chưa có an tâm. Thì vậy đấy cho thấy là đây là quyết chí tu nó là phải chứng đạo, chứ còn không phải là chỉ nói là miệng, hay là tu nó là cho có tu thôi, được như hay như, không phải vậy, mà phải quyết chí kiên quyết tu nó là đến cùng. Xá cách bằng nguyễn chim bao, sử tỉnh giấc quà cây rơi lã chả, cái ai mà biết được, cái là xét được, cho mọi người đó ai cũng phải nên biết, nên xét cái sự đời này nó giống như vậy, chim bao vậy thôi. Khi mà tỉnh được cái giấc chim bao đó thì mới cảm thương cho mình, cho nên người sử tỉnh giấc quà đó cây rơi lã chả, tức như là rơi lại đó, tất cả thế gian giống cũng như chim bao, cho nên khi mà tỉnh giấc rồi á thì tự mình mới cảm thương cho mình. Quý vị biết cảm thương sao không?